Thần mộ chi huyết đế, chương 113, lại đến tàng bảo các một. Góc truyện audio.com. Sau khi trở về Nam Lâm thành Đông Phương Trường Minh và lão yêu quái ở lại đó nghỉ ngơi khôi phục mấy ngày rồi lập tức dẫn theo đám người của kỳ sĩ. Phủ lên đường trở về sở đô, dọc đường trở về chỉ cần bọn họ đi qua nơi nào thì cơ hồ tất cả cư dân ở khu vực đó đều sẽ đổ ra đường. Nhiệt tình hoan hô đoàn quân Khải Hoàn trở về. Chiến quả huy hoàng trong trận chiến cuối cùng ở Nam Lâm Thành trong lúc nhất thời đã biến tất cả những người tham gia cuộc chiến chống lại thú triều lần này trở nhân vật nổi tiếng trên đại lục, mà Đông Phương Trường Minh thân là người chỉ huy trực tiếp của chiến dịch càng là hóa thân thành một tên danh soái được vạn người kính ngưỡng, trở thành nam nhân trong mộng của hàng ngàn thiếu nữ. Một tháng sau đoàn người cuối cùng cũng đã về tới sở đô. Trường Minh, ngươi dẫn theo bọn họ vào trong cung bái kiến hoàng đế bệ hạ đi. Ta có chút chuyện riêng phải làm, cáo từ trước rồi. Khi tiến bên trong thành, lão yêu quái đột nhiên nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, tiếp đó hóa thành một đạo hào quang chói mắt kích bắn lên. Trời, ha, chúng ta đi thôi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy khẽ cười một tiếng, sau đó dẫn theo đoàn người đi đến cửa hoàng cung. Ngự lâm quân canh giữ trước cửa hoàng cung nhìn thấy đoàn người thì bước lên phía trước hỏi danh tính của bọn họ rồi lập tức vào bên trong bẩm báo. Không bao lâu sau đoàn người Đông Phương Trường Minh đã được phép tiến vào. Sau đó đi vào trong sự cung kính của đám ngự lâm quân. Lúc tiến vào bên trong đằng Long Điện, Đông Phương Trường Minh quét mắt nhìn quanh một vòng thì phát hiện số lượng đại thần ngày hôm nay tụ tập ở đây cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng mấy chục người, ít hơn dự đoán ban đầu của hắn rất nhiều. Nhưng mà chỉ nghĩ thoáng qua một chút thì hắn đã rõ ràng nguyên nhân trong đó. Hiện giờ tuy rằng thú triều đã bị đánh lui nhưng muốn khôi phục lại phương Nam như lúc ban đầu vẫn còn có rất nhiều chuyện cần các quan viên khác đi làm, cho nên hiện giờ chỉ một số trọng thần còn tụ tập ở đây cũng là việc. Hiển nhiên, thần Đông Phương Trường Minh tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Suy nghĩ xong, Đông Phương Trường Minh lập tức hồi phục tinh thần lại cung kính thi lễ với sở đế. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám kỳ nhân của kỳ sĩ phủ sau lưng hắn cũng đồng loạt thi lễ. Ha ha ha, đứng lên, tất cả mau đứng lên lên đi, các ngươi đều là những dũng sĩ đáng tự hào của đại sở, chúng ta không cần đa lễ. Sở đế ngồi trên hoàng kim long ỷ thấy vậy thì cười lớn nói. Tạ bệ hạ. Đám người Đông Phương Trường Minh lập tức đứng dậy. Lần này các ngươi đã lập đại công cho đại sở, chúng ta trẫm phải hảo hảo phong thưởng cho các ngươi mới được. Đông Phương Trường Minh bước ra nghe phong. Lần này sở dĩ có thể phá được ma thú đại quân giải cứu vạn dân đại sở, ngươi là người có công đầu, nay trẫm phong cho ngươi là thiên hổ đại tướng quân, thưởng thực ấp vạn hồ. Lúc này sở đế mới trầm giọng kêu lên một tiếng. Thần tạ bệ hạ long ân. Đông Phương Trường Minh lập tức bước lên phía trước một bước trịnh trọng nói một tiếng. Độc lão, Gia Nguyên Liệt bước lên nghe phong. Lần này trong trận chiến thú triều ngươi đã lập được đại công, nay trẫm phong ngươi là tước hiệu đệ nhất hoàng gia. Kỳ sĩ thưởng 10 vạn kim tệ. Thần tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vu lão, Mai Ti Lệ bước lên nghe phong. Trong trận chiến thú triều ngươi đã lập được đại công, nay trẫm phong ngươi tước hiệu đệ nhất hoàng gia. Kỳ sĩ thưởng 10 vạn kim tệ. Thần tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ Đồ Lâm Nguyên bước lên nghe phong. Ngươi vốn là thủ tướng của Nam Lâm Thành, trong trận chiến tiểu trừ thú triều lần này ngươi lại thấy thân làm gương cho tướng sĩ trung dũng, đáng khen, nay phong là nhất đẳng nam tước thưởng 10 vạn kim tệ. Thần tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chấm chấm, tiếp theo sở đế lại tiếp tục phong thưởng cho những người có công. Được rồi, trẫm đã chuẩn bị sẵn một buổi tiệc để tẩy trần cho các khanh ở dưỡng tâm điện, tất cả hãy cùng đến đó dự tiệc. Cuối cùng sở đế thản nhiên nói. Chúng thần tuân lệnh, quần thần nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó cùng sở đế đến dưỡng tâm điện dùng ngự yến. Trong buổi tiệc đó, Đông Phương Trường Minh là nhân vật được chú ý, đương nhiên là người được chú ý nhất, những vị đại thần khác cho dù là quen biết hắn hay không đều lũ lượt bước đến chúc rượu hẳn ý muốn của bọn họ rất rõ ràng tất cả đều muốn lôi kéo làm quen với Đông Phương Trường Minh, cho đến nửa ngày sau Đông Phương Trường Minh mới có thể rời khỏi bữa tiệc. Hắn cùng với ba người Tư Đồ Lâm Nguyên và Vu Độc Nhị Lão cùng nhau bước ra ngoài nhưng khi đi đến cổng cung điện thì bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động hai mày không tự chủ nhíu lại. Đông Phương tướng quân ngươi làm sao vậy? Tư Đồ Lâm Nguyên thấy vậy thì tò mò hỏi. Không có gì, chẳng qua là ta phát hiện ra một vị cố nhân thôi các vị cứ về trước đi ta muốn ở lại đây một lúc. Nghe được câu hỏi sắc mặt của Đông Phương Trường Minh nhanh chóng trở lại bình thường khẽ cười một tiếng rồi nói. Như vậy thì Đông Phương tướng quân cứ tự nhiên. Tư Đồ Lâm Nguyên nghe vậy mỉm cười gật đầu một cái sau đó cùng với lão độc vật và lão vu bà tiếp tục bước về phía trước. Vút, đợi sau khi ba người bọn họ đi khỏi Đông Phương Trường Minh cũng rẽ bước đi theo một hướng khác bước chân của hắn nhìn qua tuy chậm nhưng thật chất. Lại cực nhanh chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Một lát sau thân ảnh của hắn lại đột nhiên xuất hiện ở một góc khuất bên ngoài trước mặt hắn còn có thêm hai thiếu nữ dung mạo như hoa vô cùng xinh. Đẹp nhìn kỹ lại thì phát hiện hai người đó chính là hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Yên, lúc này hai tỷ muội đều chăm chú nhìn về phía trước hoàn toàn không phát hiện ra Đông Phương Trường Minh đang đứng phía sau lưng mình. Hù, Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì trên miệng khẽ mỉm một cái sau đó vô thanh vô thức bước đến sau lưng hai người nhẹ nhàng thổi một hơi vào trong tai. Họ, hai tỷ muội Nhược Thủy. Nhược Yên vốn đang ẩn nấp đột nhiên cảm thấy có người đến gần mình thì hoảng sợ hét lên một tiếng. Ha ha ha, Đông Phương Trường Minh thấy vậy không nhịn được ngẩng đầu cười lớn. Trường Minh thối tha, Trường Minh đáng chết ngươi hết trò để chơi rồi hay sao mà lại dọa bọn ta như vậy hả? Có biết là bọn ta rất sợ không hả? Nạp Lan Nhược Yên nghe thấy tiếng cười thì biết người tới là Đông Phương Trường Minh lập tức quay đầu lại tức giận hét lên một tiếng. Nạp Lan Nhược Thủy ở bên cạnh vì giữ hình tượng thục nữ của mình nên không lên tiếng mắng chửi nhưng mà cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn vào Đông. Phương Trường Minh, được rồi, xin lỗi, ta không nên làm hai người tức giận. Tiểu nhân Đông Phương Trường Minh ở đây xin lỗi hai vị tiểu thư được chưa? Đông Phương Trường Minh thấy vậy biết là mình đùa hơi quá vội vàng lên tiếng xin lỗi hai nàng. Được rồi, bọn ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nhớ kỹ không được có lần sau biết chưa hả? Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược nghe vậy hơi nguôi giận nói. Đúng rồi tại sao hai người lại xuất hiện ở đây? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi sau đó hỏi. Chuyện này sao? Hôm nay bọn ta ở trong phủ nghe được mẹ nói là hôm nay ngươi Khải Hoàn trở về đang ở Hoàng Cung tham dự yến tiệc cho nên mới muốn tới đây gặp để gặp. Ngươi, Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Hai người đến đây để gặp ta, không phải mới không gặp có một thời gian mà hai người đã nhớ ta rồi chứ? Đông Phương Trường Minh nửa đùa nửa thật hỏi. Làm gì có chuyện đó? Ngươi đừng có tưởng bở sở dĩ bọn ta tìm ngươi là vì muốn biết trong trận chiến thú triều có gì đặc biệt hay không thôi. Nạp Lan Nhược Yên hừ nhẹ một tiếng nói. Thì ra là vậy, như vậy không bằng chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng trên đường đi ta sẽ từ từ kể lại mọi chuyện cho các ngươi nghe có được không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì trên mặt xuất hiện vẻ hiểu ra sau đó cười nói. Được, đi thôi, hai tỷ muội Nhược Yên. Nhược Thủy nghe vậy đương nhiên là không phản đối nhanh chóng gật đầu một cái tiếp theo ba người cùng nhau đi dạo khắp sở đô trên đường đi đông. Phương Trường Minh không ngừng kể cho hai tỷ muội nghe về các loại ma thú kỳ dị như là bắt đầu xà, hỏa ma sư, độc giác mã, làm cho bọn họ kinh ngạc đến quên cả thời gian. Kết quả là lúc ba người về đến nhà thì đã là nửa đêm. Thiếu gia ở đây có một số danh thiếp do các nơi gửi đến xin mời ngài xem qua. Vừa về đến Đông Phương Trường Minh lập tức chỉ muốn trở về phòng của mình ngủ một giấc nhưng mà lão quản gia Vương Phúc lại đột nhiên chặn lấy. Lại tay cầm một đống danh thiếp cao quá đầu người nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, đảo mắt liếc qua đống danh thiếp trên tay Vương Phúc. Số danh thiếp đó đa số là đều là những tấm bái thiếp của vương công quý tộc trong thành gửi đến. Đối với chúng, Đông Phương Trường Minh căn bản không có chút hứng thú nào với những thứ đó, đa số chỉ xem qua một lần rồi thôi. Nhưng mà khi xem tới một tấm thiếp ở hàng cuối cùng thì sắc mặt của Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì trên tấm bái thiếp đó không ngờ lại ghi ba chữ rồng bay phụng múa. Tàng Bảo Lâu, cách chương.